Sau đây là ba bức ảnh và ba câu chuyện đáng sợ đằng sau chúng. Nhưng trước khi đến với số ngày hôm nay thì xin chào mọi người đã quay trở lại podcast hồ sơ vụ án có phiên bản video trên YouTube, phiên bản audio trên các nền tảng âm thanh như là Spotify hay là Apple Podcast. Email của podcast là hồ sơ vụ án podcast@gmail.com và email cá nhân của tôi đó là edivuofficial@gmail.com. Đừng quên like, share, comment, đăng ký và bật nút chuông để không bỏ lỡ các số sau. Giờ thì cùng đến với số ngày hôm nay. Vào năm 2021, Kennedy Jean, 16 tuổi, sống ở Idaho, Mỹ. Vào một buổi chiều khoảng 5 giờ, Kennedy rời khỏi nơi làm việc và có hẹn với hai người bạn là Jacob và Nakia. Ba người có ý định cùng nhau lái xe tới đỉnh núi và ngắm hoàng hôn. Hai ngày trước đó thì Kennedy và bạn trai chia tay nên Jacob và Nakia muốn động viên bạn của mình, hẹn Kennedy đi chơi để quên đi nỗi buồn. Ba người lái xe đi tạt qua nhà của Kennedy và cô muốn nói cho bố mình biết là mình đi đâu, nhưng khi mà cả ba người tới nơi thì bố của Kennedy đang ngủ. Vậy là cả ba cùng nhau lái xe tới đỉnh núi, cách nhà của Kennedy khoảng hơn 6 cây. Tới nơi thì ba người ra khỏi xe, cùng nhau ngồi xuống đất, uống soda. Kennedy tâm sự về mối quan hệ của mình với bạn trai, nói về những kỷ niệm mà hai người đã có cùng nhau, những cảm xúc mà Kennedy cảm thấy ngay lúc này, vừa kể, vừa khóc. Hai người bạn của cô thì ngồi lắng nghe, an ủi động viên. Mẹ của Jacob gọi điện, nói rằng Jacob phải về nhà lúc 9 giờ. Khi nhìn vào đồng hồ thì lúc này khoảng 8 rưỡi, cả ba quyết định sẽ về tiệm tạp hóa, mua nguyên liệu làm bánh và sẽ cùng nhau về nhà Jacob để cùng nhau làm bánh crepe. Kennedy lái xe, quãng đường khá ngắn nên cô không nghĩ rằng mình cần phải đeo dây an toàn. Trên đường đi lúc này thì trời khá tối, nhưng nơi mà Kennedy ở là vùng thưa dân, ít người lái xe vào buổi tối. Đang lái xe, cô lại nghĩ về bạn trai và cuộc chia tay của mình, bắt đầu khóc. Kim tốc độ của xe hỏng, nhưng tốc độ lái xe của Kennedy không quá cao. Nơi mà cô ở thưa dân và có nhiều nông dân nên đường có nhiều sỏi đá, và ở phía hai bên đường thì chỉ có cỏ, cây, và tốc độ giới hạn lúc đó là 90 cây. Vì vừa lái xe vừa khóc vừa nghĩ tới mối quan hệ, Kennedy đánh lái hơi nghiêng về phía làn đường ngược chiều, và khi nhận thấy mình đi sai làn, cô đánh lái chỉnh hướng. Nhưng vì thiếu kinh nghiệm, khi lái xe thì chỉnh tay lái hơi quá và đi thẳng vào hướng cỏ bên đường. Rồi bánh xe đâm phải một hòn đá lớn làm xe nhô lên một đoạn. Trước khi biết chuyện gì xảy ra thì phía bên trái của xe đâm dầm vào cột điện. Tốc độ cao kèm với việc xe vừa đâm trúng hòn đá, xe nhô khỏi mặt đường nên khi đâm phải cột điện, nó bị hất tung khỏi mặt đất, xoay 3 vòng theo chiều ngang rồi rơi thẳng xuống dưới đất. Ba người trong xe bị hất tung ra ngoài. Jacob tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm dưới đất, Nakia đang bất tỉnh và nhìn xung quanh không thấy Kennedy đâu, rồi nghe thấy tiếng hét ở trên cao. Bằng cách nào đó, thay vì bị văng ra khỏi xe giống như bạn của mình, Kennedy bị bắn thẳng lên trời và giờ đang bị treo ngược ở trên dây điện, đầu cắm thẳng xuống đất. Cô cách mặt đất 9 mét, có nhiều vết thương ở trên tay, tay trái bị liệt không thể cử động, xương đùi bị gãy làm đôi, và thứ duy nhất giữ cô lại lúc này là đường dây điện chạy qua phần đùi gãy, nhưng may mắn là còn tỉnh táo. Jacob hoảng loạn khóc lóc chạy tìm điện thoại. 15 phút trôi qua, Jacob không thể làm gì để cứu bạn mình, chỉ biết gào khóc hoảng loạn. Gia đình, bạn bè của ba người tới sau khi Jacob gọi điện báo về. Sau đó thì cũng có vài người lái xe nhìn thấy, họ dừng lại, họ gọi cho cảnh sát và cứu hộ. Trong suốt quãng thời gian Kennedy bị treo trên cây, họ không biết phải làm gì, họ không có dụng cụ cắt điện, không có thang, tất cả chỉ cầu mong cứu hộ sẽ đến thật nhanh để mang Kennedy xuống đất. Cảnh sát và xe cứu thương cuối cùng cũng tới, họ lấy thang, mang bạt phủ xuống dưới đất, cứu hỏa, dùng cần cầu để đưa một người lên để kiểm tra Kennedy. Adrenaline trong người của Kennedy đang bơm hết mức có thể nên Kennedy tỉnh táo nói chuyện với cứu hộ. Trực thăng được cử tới để hỗ trợ và sau 40 phút trôi qua, họ đã có thể đưa Kennedy vào trong túi và bay tới bệnh viện. Jacob và Nakia cũng được tới bệnh viện để kiểm tra. Kết quả là Nakia bị gãy một đoạn xương ở lưng, gãy cổ nhưng có thể tự khỏi, 4 vết gãy ở xương chậu và phải dùng vít để cố định. Ngoài ra thì còn bị chảy máu não và rạn xương sườn. Jacob bị gãy xương cổ và rạn xương lưng, xương chậu bị gãy nhưng được dùng vít cố định. Chân trái của Kennedy bị gãy quá nặng, bác sĩ đành phải cắt đi. Ngoài ra, tay trái bị liệt và các dây thần kinh bị giật ra khỏi vị trí. Hiện tại thì cả ba vẫn làm bạn và đã hồi phục. Kennedy vẫn thường chia sẻ những gì mình trải qua, tuy không nhớ được mọi chi tiết vì khi đó quá sốc và sợ. Đây là bức ảnh được chụp khi Kennedy đang bị treo ngược ở trên dây điện. Kelsey và Savannah là hai chị em, cả hai đều thích thể thao. Kelsey thích bóng chuyền và Savannah thích bóng rổ. Hai người cũng thích sân khấu và tham gia các vở diễn. Tháng 7 năm 2021, vài tháng sau khi bố mẹ hai người ly dị, Kelsey và Savannah chuyển về sống với bố ở Utah, ông làm thợ mộc. Chuyển về nơi mới, mọi người xung quanh cũng rất chào đón hai chị em. Hai người được miêu tả là người hiền lành, xinh đẹp, hòa đồng và hào phóng. Hai người nhanh chóng có nhiều bạn mới. Một trong những người đầu tiên làm bạn với hai chị em có tên là Essa Ricker. Ba người có nhiều điểm chung, nhiều khi Essa còn tới nhà và ngủ qua đêm cùng với Kelsey và Savannah, được hai người đối đãi như người nhà. Điểm lớn nhất mà ba người đều thích đó là họ thích khám phá tự nhiên, thích dành thời gian ở ngoài trời hơn là ở trong nhà. Ngày 26 tháng 10 năm 2011, ba người tới hẻm núi Covered Bridge không quá xa nhà. Ba người vui vẻ cười đùa chụp hình cùng nhau. Ở gần đó có đường tàu hỏa. Mỗi khi có đoàn tàu chạy qua, cả ba giơ tay vẫy chào và tỏ vẻ vô cùng thích thú. Savannah còn post status lên Facebook tỏ vẻ vô cùng thích thú khi đứng gần tàu hỏa. Cả ba nhìn thấy có một đoàn tàu đang hướng tới phía đường hầm. Họ đứng đợi đoàn tàu đi qua. Họ muốn chụp ảnh selfie để giữ kỷ niệm và muốn chụp ảnh cạnh đường tàu hỏa. Vậy là họ đứng đợi tàu hỏa đi qua rồi tiến tới đường ray, đứng ở khoảng không giữa hai đường ray tàu hỏa rồi chụp hình. Nhưng điều mà họ không ngờ tới là ở phía đường ray còn lại có một chiếc tàu hỏa khác đang tiến tới. Khi nhìn thấy có ba cô gái đang đứng ở giữa đường ray, người điều khiển tàu hỏa ra sức hét, kéo còi, cố gắng gây sự chú ý, nhưng cả ba người đều không có phản ứng gì. Tiếng còi và tiếng bánh xe của chiếc tàu thứ nhất mà ba người nhìn thấy đã át đi tiếng còi báo hiệu của chiếc tàu thứ hai. Vậy là mặc dù đường ray có rung, còi báo hiệu liên tục kêu, nhưng cả ba không hề hay biết. Việc làm cuối cùng mà hai người lái tàu hỏa có thể làm đó là sử dụng phanh khẩn cấp. Nhưng vì kích cỡ và trọng tải của tàu hỏa phải mất tới hơn một cây sau khi kéo phanh thì đoàn tàu mới dừng lại hoàn toàn. Sau khi kéo phanh, hai người điều khiển tàu chỉ biết đứng nhìn ba cô gái trong vòng 12 giây, rồi họ không nhìn thấy ba cô gái nữa. Sau khi đoàn tàu hoàn toàn dừng lại, hai người lái tàu nhanh chóng chạy tới nơi mà họ nhìn thấy ba cô gái. Những gì họ nhìn thấy là cảnh tượng mà họ không thể nào quên. Cả ba cô gái đang nằm ở dưới đất cùng với những vết thương chảy xước vô cùng nặng. Hai người đã chết tại chỗ, còn người thứ ba, Savannah, vẫn còn thở nhưng vô cùng yếu. Cứu thương nhanh chóng tới hiện trường và họ phải dùng trực thăng để đưa Savannah vào viện. Tại đây, Savannah được đặt vào tình trạng hôn mê và phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật. Nhưng cuối cùng, các bác sĩ phải nói rằng Savannah không thể nào phục hồi vì các vết thương quá nặng, bao gồm chảy máu bên trong, nhiều xương bị gãy và chấn thương đầu. Bố mẹ của Savannah đã phải đưa ra quyết định cuối cùng là ngắt máy thở để Savannah không còn phải đau hơn nữa. Sau khi tai nạn, một cuộc điều tra diễn ra, cảnh sát nói chuyện với hai người lái tàu. Họ nói rằng họ đã làm hết sức có thể để cảnh báo các cô gái, kéo còi, hò hét nhưng ba người không nghe thấy và quyết định cuối cùng của bọn họ là dùng phanh khẩn cấp. Nhưng lúc đó thì đã quá muộn. Cảnh sát kết luận đây là tai nạn không đáng có và gia đình của ba cô gái đồng tình với kết luận này. Đây là bức ảnh selfie cuối cùng của Savannah, Kelsey và Essa. Và ở trong hình phía trên cùng, bạn có thể nhìn thấy rất rõ một ánh đèn tàu hỏa. Đó chính là chiếc tàu đã lấy đi mạng sống của họ. Tháng 12 năm 2016, Bernard Gore, 71 tuổi, đã mong chờ những ngày nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới cùng gia đình. Bernard trước khi về hưu là một thợ cắt tóc, sống ở Tasmania, Úc. Ông cùng với người vợ hơn 50 năm của mình bay tới Sydney để thăm con gái. Sydney cũng là một thành phố lớn nhất ở Úc, với địa danh nổi tiếng nhất là nhà hát con sò Sydney Opera House, cũng là một trong 10 thành phố đáng sống nhất thế giới. Mùng 6 tháng 1 năm 2017, Bernard nói với gia đình là muốn đi mua sắm trong trung tâm mua sắm lớn Westfield ở ngoài ô Bondi Junction. Westfield là một trong những chuỗi trung tâm mua sắm lớn và nơi mà Bernard muốn tới có diện tích 131.000m², gồm có 7 tầng, có rất nhiều cửa hàng và các quán ăn. Hơn một tiếng quá giờ hẹn mà gia đình của Bernard không thấy ông đâu. Vì tuổi đã cao, Bernard bắt đầu có triệu chứng đãng trí ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên thì Bernard vẫn có khả năng lái xe và đã có nhiều lần tự đi từ nhà con gái tới trung tâm mua sắm. Gia đình của ông luôn miêu tả Bernard luôn kiên nhẫn và nỗ lực. Bernard đã hẹn với vợ của mình là sẽ gặp nhau ở khu ăn uống, nhưng sau một tiếng bà không thấy chồng mình đâu, bắt đầu trở nên lo lắng. Bà gọi cho con gái hỏi xem Bernard có ở nhà không, vì sợ rằng có lẽ ông đã ra đường nhưng quên mất là mình phải đi và quay trở về nhà. Nhưng con gái của ông nói rằng Bernard đã ra ngoài với tâm trạng vui vẻ. Vợ và con gái của Bernard nóng lòng tìm quanh khu ăn uống, nhìn vào trong các cửa hàng nhưng không thấy ông đâu. Sau đó cả hai tới trình báo cảnh sát rằng Bernard đã mất tích. Cảnh sát sau đó yêu cầu bảo vệ của Westfield nhìn vào các camera ở trong Westfield. Họ chỉ hy vọng rằng Bernard vẫn ở đâu đó trong khu mua sắm. Và sau một hồi kiểm tra, bảo vệ nói không nhìn thấy Bernard đâu. Họ nói với gia đình rằng có lẽ Bernard chưa từng vào đây. Lúc này thì gia đình của Bernard vô cùng lo lắng. Nếu như ông chưa từng vào đây, không lẽ đã đi lạc mất ở trên đường? Cảnh sát lần theo hướng từ nhà con gái của ông tới Westfield. Có thể ông đã quên mất mình phải đi đâu nên đã đi lang thang. Sau vài tuần tìm kiếm, họ không thu về được kết quả. Gia đình của Bernard in ảnh dán khắp nơi, hy vọng ai đó sẽ nhìn thấy ông, nhưng không ai nhìn thấy ông. Người nhà của Bernard cũng cho cảnh sát biết rằng mỗi khi Bernard bị lạc hay quên mất mình phải đi đâu, ông thường sẽ chỉ ngồi một chỗ cho tới khi có người tìm mình. Cho tới ngày 27 tháng 1, sau 3 tuần tìm kiếm, mọi người vẫn không thu về được kết quả gì. Cho tới khi một người quét dọn trong khu mua sắm Westfield đang đi ở trong đường dành riêng cho nhân viên. Lối đi dành riêng cho nhân viên này giống như kiểu một đường hầm hay là mê cung, không có cửa sổ, xung quanh là bê tông, bao quanh khu mua sắm, dùng để cho các nhân viên có thể dễ dàng di chuyển một cách nhanh chóng. Khi mà người quét dọn này đang đi ở phía hành lang thì thấy có một ngã rẽ, thì thấy có gì đó được xếp ở cạnh tường ở phía cuối hành lang. Người này nghĩ rằng ai đó đã bỏ quên dụng cụ dọn dẹp. Vì đường hành lang này không có nhiều ánh sáng, ít người qua lại, khó có thể nhìn thấy, nên người nhân viên này đi tới để kiểm tra xem đó là gì. Và khi người này bước lại gần thì hoảng hốt, quay mặt và chạy ngay ra ngoài. Quay trở lại ngày 6 tháng 1 năm 2017, Bernard và vợ của mình Angela hẹn nhau là gặp ở Westfield để ăn trưa cùng nhau. Và Bernard thực chất đã ra khỏi nhà và tới trung tâm mua sắm. Thậm chí camera còn quay được cảnh Bernard bước vào khu ăn uống. Nhưng khi người bảo vệ của Westfield kiểm tra thì họ không kiểm tra từng cái camera một, vì có cả hàng trăm cái, mà họ chỉ kiểm tra những camera chính nên không thấy Bernard. Bernard thực chất đã đi tới khu ăn uống trước khi Angela, vợ của ông tới, nhưng có thể là vì ông đã quên mất mình phải hẹn ở đâu. Vẻ mặt đổi sắc, thất thần, rồi Bernard đứng dậy và bước tới cửa hành lang dành riêng cho nhân viên. Cánh cửa để dẫn tới hành lang cho nhân viên cũng khá kỳ lạ, vì người ở bên ngoài có thể đẩy cửa để đi vào. Tuy nhiên, khi mà cửa đã đóng lại, thì người ở bên trong không thể nào đẩy cửa ra nếu không có chìa khóa. Lối đi ra duy nhất có thể ra mà không cần chìa khóa khi ở bên trong đó là phải xuống cầu thang tới một tầng khác, sau đó rẽ một vài lần thì mới ra được bên ngoài. Lối đi nhỏ xung quanh chỉ là bê tông, không có camera, không hề có bất cứ biển báo hay là đường chỉ dẫn nào, nên nếu ai không biết rõ cánh cửa nào không có khóa thì rất khó có thể ra ngoài. Bernard được cho rằng là đã đáng trí đi vào trong hành lang, và sau khi cửa đóng lại, ông biết rằng mình không thể mở cửa ra nên ông bắt đầu nhìn xung quanh và bắt đầu đi khắp các hành lang để thử tất cả cửa tìm lối ra. Rất có thể Bernard đã đi qua cánh cửa không có khóa, nhưng ông không biết nên đã bỏ qua. Vì xung quanh là bê tông và Westfield cũng là nơi có nhiều người tới mỗi ngày, nên kể cả khi Bernard đập cửa thì khả năng cao không có ai nghe thấy. Ngoài ra thì ở bên trong cũng không có sóng điện thoại, không có camera, nên Bernard cũng không thể gọi điện thoại về để cầu cứu. Thường thì sẽ có nhân viên của khu mua sắm tới kiểm tra hành lang sau mỗi ngày, nhưng vì diện tích của khu mua sắm quá lớn và đây cũng là nơi ít người qua lại nên không ai để ý. Trong khi tìm kiếm đường ra, Bernard nhìn thấy một chiếc ghế ở bên cạnh một cánh cửa, nên ông đã tới và ngồi vào ghế, nghĩ rằng nhân viên của khu mua sắm sẽ tới để kiểm tra. Đáng tiếc là không ai biết Bernard đang ở đâu và Bernard qua đời ở ngay trên ghế. 3 tuần sau khi bị báo là mất tích, một nhân viên dọn dẹp ở Westfield đi vào hành lang và tại một ngã rẽ, anh ta nhìn thấy ở phía cuối có một thứ gì đấy kỳ lạ, nghĩ rằng đó là dụng cụ mà đồng nghiệp bỏ quên. Nhưng khi tiến lại gần để kiểm tra thì người này đã phát hiện ra xác của Bernard. Đây là hình ảnh cuối cùng của Bernard được quay lại trên CCTV của khu mua sắm Westfield. Và đó là số ngày hôm nay, podcast hồ sơ vụ án có phiên bản video trên YouTube. Phiên bản audio có trên các nền tảng âm thanh như là Spotify hay là Apple Podcast. Đừng quên like, share, comment, đăng ký và bật nút chuông để không bỏ lỡ số tiếp theo. Email của podcast là hồ sơ vụ án podcast@gmail.com và email cá nhân của tôi đó là edvuofficial@gmail.com. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào.